kinh văn. Vì thế Phổ Quảng nên biết rằng Địa Tạng Bồ Tát có bất khả thuyết trăm ngàn vạn ức sự đại oai thần lực lợi ích như thế. Chúng sanh trong cõi Diêm Phù có đại nhân duyên với vị đại sĩ này. Nếu những chúng sanh đó được nghe danh của Bồ Tát, thấy tượng của Bồ Tát, cho đến được nghe chừng ba chữ hoặc năm chữ trong kinh này, hoặc một bài kệ hay một câu, thì hiện tại được sự an vui thù thắng di diệu, và trăm ngàn vạn đời về vị lai thường được đoan chánh, sanh vào nhà tôn quý. Lược giảng, Đức Phật lại bảo Bồ Tát Phổ Quảng rằng: Vì thế Phổ Quảng, nên biết rằng Địa Tạng Bồ Tát có bất khả thuyết trăm ngàn vạn ức sự đại oai thần lực lợi ích như thế. Địa Tạng Bồ Tát Maha Tát có sức oai thần vĩ đại, có thể đem lại trăm ngàn vạn ức sự lợi ích cho chúng sanh, số nhiều đến không thể kể xiết. Đức Phật nói tiếp: Chúng sanh trong cõi Diêm Phù có đại nhân duyên với vị đại sĩ này. Tất cả chúng ta đều có nhân duyên rất lớn với đại sĩ Địa Tạng Bồ Tát. Quý vị thử nghĩ xem, Phật giáo Trung Quốc được truyền bá đến nước Mỹ, thì Bồ Tát Địa Tạng cũng đến theo, và hiện giờ Ngài là bạn đồng tu của quý vị, trợ giúp quý vị trong việc tu tập. Đây quả là một nhân duyên vô cùng lớn lao. Thứ đại nhân duyên này không phải là đại nhân duyên mới kết trong đời hiện tại, mà là đại nhân duyên đã có sẵn từ nhiều đời nhiều kiếp về trước. Nếu những chúng sanh đó được nghe danh của Bồ Tát, thấy tượng của Bồ Tát, cho đến được nghe chừng ba chữ hoặc năm chữ trong kinh này, tất cả chúng sanh chúng ta đều có nhân duyên với Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên nếu chúng ta được nghe đến danh hiệu của Ngài, hoặc được thấy hình tượng của Ngài, thậm chí chỉ được nghe tới ba tiếng kinh Địa Tạng mà thôi, thì cũng phá trừ được tam hoặc rồi. Tam hoặc là gì? Đó là ba loại mê hoặc: thô hoặc, tế hoặc và trần sa hoặc, và cũng chính là kiến hoặc, tư hoặc, vô minh hoặc. Kiến hoặc tức là thô hoặc, tư hoặc tức là tế hoặc, và vô minh hoặc chính là trần sa hoặc. Chỉ cần nghe được ba tiếng kinh Địa Tạng thì quý vị có thể phá được ba mối hoặc này, và cũng có thể tiêu trừ được ba mối chướng ngại: nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Nghe giảng đến đây thì thế nào cũng có người thắc mắc: tôi đã nghe kinh nghe kệ lâu rồi, nhiều lắm rồi, nhưng vẫn chưa dẹp trừ được mối chướng ngại nào cả. Tôi vẫn còn nhiều phiền não, tánh tình vẫn còn nóng nảy, vẫn chứng nào tật nấy, giống như chưa hề nghe qua kinh vậy. Tôi cảm thấy các chướng ngại của mình vẫn còn nguyên vẹn. Nếu quý vị cảm thấy các chướng ngại của mình chưa được tiêu trừ, đó là dấu hiệu cho thấy rằng quý vị có ý muốn trừ khử chúng. Bởi nếu quý vị cảm thấy chưa muốn tiêu trừ chúng, tức là quý vị hoàn toàn không biết rằng mình có nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng hay không. Trước kia, lúc còn phiền não chướng, quý vị coi phiền não như là báo vật, không hề có ý muốn dứt bỏ. Thế mà bây giờ quý vị cảm thấy như không bị mất mát, vậy tức là quý vị đã bắt đầu không còn phiền não nữa rồi. Ngoài ra, nghe được ba chữ trong kinh Địa Tạng, quý vị có thể thành tựu được tam trí: đạo chủng trí, nhất thiết trí và nhất thiết dụng trí, và cũng có thể chứng được tam đức: pháp thân đức, bát nhã đức và giải thoát đức. Lại nữa, nếu quý vị được nghe chừng năm chữ của kinh Địa Tạng thì có thể phá được năm chỗ trụ phiền não, tức ngũ trụ phiền não của mình. Năm chỗ trụ phiền não là gì? Đó là: một, kiến ái trụ phiền não, chỗ trụ phiền não do cái thấy sanh yêu thích. Do kiến, tức cái thấy, mà nảy sanh lòng yêu thích, tức ái tâm. Thấy cái gì thì sanh tâm yêu thích và chấp trước vào cái đó. 2. Dục ái trụ phiền não, chỗ trụ phiền não do dục vọng sanh yêu thích. Hễ có dục vọng là có phiền não, do vậy có yêu thích là có phiền não. Nếu không có yêu thì cũng không có ghét, và như thế thì sẽ không có phiền não. Đó là vô ái, vô tằng, vô phiền não. 3. Sắc ái trụ phiền não, chỗ trụ phiền não do sắc trần sanh yêu thích. Sắc ái trụ là đối với sắc trần còn sanh tâm chấp trước. 4. Vô sắc ái trụ phiền não, chỗ trụ phiền não do vô sắc trần sanh yêu thích. Sanh đến cõi trời vô sắc giới thiên thì vẫn còn thứ phiền não này. 5. Vô minh trụ phiền não, chỗ trụ phiền não do vô minh. Nếu được nghe kinh Địa Tạng thì có thể phá ngũ trụ phiền não, ra khỏi năm ngã luân hồi. Luân hồi vốn có sáu ngã, nhưng vì loài A-tu-la ở tản mát trong các ngã đường kia, cho nên nói là năm ngã luân hồi, tức ngũ đạo. Lại có thể dung trồng ngũ căn, rồi từ ngũ căn mà sinh trưởng ngũ lực. Ngũ căn tức là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Tính, tấn, niệm, định, huệ. Ngũ lực là gồm có tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Quý vị nghe kinh Địa Tạng lại cũng có thể thành tựu được ngũ phần pháp thân. Ngũ phần pháp thân là gì? Đó là giới, định, huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Một khi ngay cả tri kiến cũng giải thoát được rồi thì có thể đắc ngũ phần pháp thân này. Hoặc một bài kệ hay một câu, nếu nghe và thâm nhập được các đạo lý của một bài kệ thì có thể nhất môn siêu xuất, bước vào con đường trang nghiêm kỳ diệu. Nếu lãnh hội được đạo lý của một câu kinh thì quý vị có thể nhất tánh viên minh, tánh hải tròn sáng viên dung. Những đạo lý này ý nghĩa rất dông dài, có rất nhiều điều cần phải giải thích, cho nên tôi chỉ nêu ra những danh từ để quý vị nghe qua cho biết thôi. Và khi nào có cơ hội thì tôi sẽ giảng giải cặn kẽ hơn. Thì hiện tại được sự an vui thù thắng di diệu, và trăm ngàn vạn đời về vị lai thường được đoan chánh, sanh vào nhà tôn quý. Ngay trong đời hiện tại, quý vị sẽ được hưởng sự yên vui, sung sướng lạ thường. Chẳng những như thế, mà ngay cả về sau, trong suốt cả trăm ngàn vạn đời, quý vị sẽ luôn luôn có được tướng mạo đoan chánh trang nghiêm. Có rất nhiều người tướng mạo không được đoan chánh. Không đoan chánh tức là những trường hợp có đầu như đầu khỉ, mặt như mặt ngựa, mắt như mắt chuột. Người Hoa có câu nói: thố đầu xà nhãn thử nhĩ ưng tai, tức là đầu thỏ mắt rắn, tai chuột má ưng. Có nghĩa là người mà đầu có hình thù giống như đầu thỏ, mắt như mắt rắn, tai giống như tai chuột và má giống như má của chim ưng. Những người như thế là người có tướng mạo không đoan chánh. Con người mà có nhiều tướng súc sanh tập trung lại để biến thành một cái tướng mạo thì đó là điều không tốt, không đoan chánh. Như thế, nhờ được nghe tới kinh Địa Tạng mà đời sau tướng mạo của quý vị sẽ được đoan chánh và được sanh trưởng trong những gia đình, nếu không là quan quyền chức tước thì cũng là phú hộ giàu có. Ở đây nói tới quan quyền phú hộ thì đó chẳng phải là một thứ chủ nghĩa phong kiến sao? Không hẳn như thế. Những người giàu sang phú quý được đề cập ở đây là những người có đức hạnh. Nhờ có đức hạnh mới được giàu sang. Những người không có đức hạnh thì bị bần cùng hà tiện. Và đó là do họ đã từng chê bai, hủy báng tam bảo. Còn những người có đức hạnh thì được sanh vào nhà tôn quý. Kinh văn. Lúc đó, Bồ Tát Phổ Quảng nghe Đức Phật Như Lai xưng dương tán thán Bồ Tát Địa Tạng xong, liền quỳ xuống chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ lâu con đã biết vị đại sĩ này có bất khả tư nghị thần lực cùng đại thệ nguyện lực như thế rồi, song vì muốn cho chúng sanh đời sau rõ biết sự lợi ích nên con mới thỉnh vấn Đức Như Lai. Vâng, con xin cung kính lãnh thọ. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì và định cho con lưu bố thế nào? Đức Phật bảo ngài Phổ Quảng: Kinh này có ba danh hiệu. Một là Địa Tạng Bổn Nguyện, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Hạnh, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Thệ Lực Kinh. Do vì Bồ Tát này từ thuở kiếp lâu xa đến nay từng phát đại trọng nguyện làm lợi ích cho chúng sanh, cho nên các ông phải y theo tâm nguyện mà lưu bố. Ngài Phổ Quảng nghe xong liền cung kính chắp tay làm lễ mà lui ra. Lược giảng. Lúc đó, Bồ Tát Phổ Quảng nghe Đức Phật Như Lai xưng dương tán thán Bồ Tát Địa Tạng xong, liền quỳ xuống. Hồ quỵ. Có kinh viết là hổ quỵ, tức là tư thế hữu tất trước địa, đầu gối dần phải quỳ xuống sát đất, gối trái không quỳ. Chúng ta bây giờ quỳ cả hai đầu gối xuống đất mà tụng kinh. Tư thế này gọi là trường quỵ, tức là quỳ dài. Trường quỵ thì không đến nỗi khó khăn lắm. Hồ quỵ thì tương đối khó khăn hơn. Do đó, Đức Phật cho phép người nữ được trường quỵ, còn người nam thì phải hồ quỵ. Hiện nay, Phật giáo Tiểu Thừa ở Thái Lan, Miến Điện, khi tân tỳ kheo gặp lão tỳ kheo thì đều phải hồ quỵ, đầu gối chân phải quỳ xuống chạm đất. Còn sa di trông thấy tỳ kheo thì không được ngước nhìn mà phải cúi đầu xuống. Theo lệ, trong khi hồ quỵ thì đầu phải cúi thấp, không được tùy tiện nhìn ngó bậc trưởng lão. Bất luận là nam hay nữ, tất cả đều phải như vậy, không được nhìn ngó đăm đăm. Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Quảng quỳ xuống rồi cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ lâu con đã biết vị đại sĩ này có bất khả tư nghị thần lực cùng đại thệ nguyện lực như thế rồi, song vì muốn cho chúng sanh đời sau rõ biết sự lợi ích nên con mới thỉnh vấn Đức Như Lai. Con này bạch hỏi Phật chính là vì muốn giáo hóa chúng sanh trong đời vị lai, làm cho tất cả đều biết đến lợi ích do Địa Tạng Bồ Tát ban bố. Vâng, con xin cung kính lãnh thọ. Này con khao khát mong được nghe lời giáo huấn của Phật. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì và định cho con lưu bố thế nào? Đức Thế Tôn định cho con cùng các Bồ Tát khác lưu thông phân bố bộ kinh Địa Tạng này như sau. Thế nào gọi là lưu bố? Nếu bây giờ chúng ta đem bộ kinh này in ra thành nhiều bản rồi đem phổ biến khắp nơi để cho mọi người đều biết đến, thì đó gọi là lưu bố vậy. Đức Phật bảo ngài Phổ Quảng: Kinh này có ba danh hiệu, một là Địa Tạng Bổn Nguyện, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Hạnh, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Thệ Lực Kinh. Đức Phật bảo Bồ Tát Phổ Quảng rằng bộ kinh này có ba danh hiệu: một, Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh, nghĩa là bộ kinh này nói về nguyện lực vốn sẵn có từ trước của Địa Tạng Bồ Tát; hai, Địa Tạng Bổn Hạnh Kinh, đây là tên thứ hai của bộ kinh và có nghĩa là kinh nói về hạnh lực tu hành từ trước của Địa Tạng Vương Bồ Tát; ba, Địa Tạng Bổn Thệ Lực Kinh, đây là tên thứ ba của bộ kinh và có nghĩa là kinh nói về thệ nguyện lực mà Địa Tạng Vương Bồ Tát đã phát trước đây. Do vì Bồ Tát này từ thuở kiếp lâu xa đến nay từng phát đại trọng nguyện làm lợi ích cho chúng sanh, tại sao bộ kinh này có những danh hiệu như trên? Bởi vì từ rất lâu xa về trước, Địa Tạng Bồ Tát đã lập trọng nguyện rộng lớn, muốn làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Vì thế, tôi nói cho quý vị biết, thực hành Bồ Tát Đạo, tức là việc gì có lợi cho chúng sanh thì mình cần phải làm, còn việc gì có hại cho chúng sanh thì mình dứt khoát không nên làm. Nếu gặp việc hữu ích thì dù cho có kẻ cần đến cái đầu của mình cũng sẵn sàng tặng cho họ. Trái lại, nếu là việc có hại cho người khác thì dù chỉ xin một sợi lông tơ, mình cũng tuyệt đối không cho. Cho nên, chúng ta cần phải theo đúng nguyện lực mà làm. Đức Phật dạy tiếp: Cho nên các ông phải y theo tâm nguyện mà lưu bố. Các ông phải y theo nguyện lực của Địa Tạng Bồ Tát để lưu hành, truyền bá rộng rãi bộ kinh Địa Tạng, đồng thời cũng y theo nguyện lực của riêng mỗi vị Bồ Tát trong các ông mà lưu thông phân bố bộ kinh này đến khắp nơi. Ngài Phổ Quảng nghe xong, liền cung kính chắp tay làm lễ mà lui ra. Sau khi Đức Phật dứt lời, Bồ Tát Phổ Quảng bèn chắp tay, mắt hướng nhìn về phía Đức Phật và cung kính đảnh lễ, rồi đứng sang một bên.